Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng tôi lại có cái duyên lành được sự giúp đỡ của đài truyền hình Houston. Cho nên chúng tôi lại đến với quý vị qua một cái bài pháp ngắn, đó là Hạnh Phúc Thông Dong. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta đều phải có những bối cảnh chung quanh. Ai cũng có cha, có mẹ, có anh chị em, có vợ chồng, có con, có bạn bè. Hàng ngày chúng ta đều phải quay quần với những cái cuộc sống thực tại. Chúng ta phải đối xử như thế nào đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với ngay cả bản thân. Trong cuộc sống chúng ta xoay cuồng như vậy, tới một lúc nào chúng ta đột nhiên nghĩ lại thì không biết chúng ta đã sống được bao nhiêu giờ, bao nhiêu giây thực sự cho bản thân chúng ta. Thử nghĩ lại xem, một ngày chúng ta sống quay cuồng như vậy, kể cả trong giấc ngủ, nhiều khi chúng ta cũng đem vào trong giấc ngủ những cái không phải của chúng ta. Cuối cùng, khi chúng ta nhắm mắt vô thường đến, thì như quý vị cũng đều biết, sắc thân thì trả. Thế có cái gì mà chúng ta mang theo không? Có nhiều vị sẽ nói con ở với chồng con hay vợ con được 50 năm, có 5-6 đứa con. Thì các đứa nó đều lớn hết, nó có cháu, có chắt. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là có hạnh phúc không? Nó dính mắc quá nhiều chứ. Nhưng mà từ cái chỗ dính mắc ấy có tạo ra hạnh phúc không? Có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có em. Thực sự có dính, đều đưa tới sự dính mắc. Mà bất cứ sự dính mắc nào cũng đều là giả tạm. Tại vì Đức Thế Tôn có dạy, vạn pháp thì do duyên sanh, vạn pháp thì do duyên diệt. Cái gì mà thấy có thì thực tướng của nó là không. Bất cứ là áo, quần, nhà, cửa, chùa, xe, cộ, quý vị thấy có. Nhưng mà nếu mà nhìn quán chiếu cho kỹ, quý vị sẽ thấy thực tướng của nó là như thế. Nhưng mà cái tánh của nó không có gì cả. Tại sao thế? Tại vì các thứ ấy nó chỉ là giả tạm, nó kết hợp bởi những cái duyên, tức là những cái điều kiện tất yếu, cần thiết và đủ. Nói theo thuật ngữ nhà Phật thì nó do duyên sanh. Mà nói tới chữ duyên sanh thì có nhiều khi quý vị cũng sẽ ngạc nhiên nếu quý vị là người Phật tử bình thường. Duyên sanh là gì? Thì đối với trần gian thì đó là những cái điều kiện kết cấu kết lại để thành ra một cái vật thể, một sự liên hệ. Thí dụ có mình thì mới có vợ chồng, anh chị em, con cái. Nếu không có mình thì làm gì có con cái của mình. Và nếu không có mình thì cũng không có xe của mình. Đại khái là như thế, tức là có cái chủ thể rồi có cái dính mắc của cái chủ thể. Thuật ngữ nhà Phật nó gọi là ngã và ngã sở. Nói theo ngôn ngữ của khoa học thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được như là xe cộ, nhà cửa, núi non. Quý vị thấy thiên hình vạn trạng, có hàng trăm hàng ngàn thứ khác nhau. Nhưng dưới con mắt của một nhà khoa học thì đó chỉ có 108 cái nguyên tử ở trong cái trái đất này mà thôi. Và 108 cái nguyên tử ấy nó tạo ra tất cả những cái hình dáng dị biệt khác nhau. Mà chúng ta nói rằng cái này là nó khác cái kia, cái này của ta, cái kia không phải của ta. Và từ cái chỗ mà 108 nguyên tử đấy, nếu chúng ta quán chiếu cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ là năng lượng, tức là electron, proton và neutron, tức là điện âm, điện dương và điện trung hòa. Có nghĩa là ở trong những cái nguyên tử ấy nó chỉ là rỗng tích. Các nhà khoa học đã nói rất rõ, nếu như họ lấy tất cả những cái chỗ rỗng á, cái chân không ấy ra, chỉ để lại vật chất mà thôi, thì e rằng cái thân xác của chúng ta đã cao 1 thước 70 mà nặng 60 kg, nó chỉ còn lại bằng cái đầu nhang. Thế nhưng mà chúng ta vẫn biết là như thế. Trong hàng ngày chúng ta hành xử dường như chúng ta không biết. Chúng ta vẫn chấp rằng là cái thân này là có, cái nhà là có, cái xe này là có. Rồi ngay cả như chúng tôi, quý vị hỏi vậy chứ quý thầy có chấp không? Kính thưa chư vị, chúng tôi cũng chấp chứ. Có thầy chứ, quý vị nói mà va chạm với thầy, thầy cũng buồn chứ, phải không? Thế thì lập tức là cũng có cái ngã. Rồi hỏi vậy chứ quý thầy ở đâu cũng ở chùa, tức là cũng phải có cái chùa. Tức là chùa của tôi, chùa của thầy, thành thử ra cứ như vậy mà nó dính mắc. Và khi dính mắc rồi thì đâm ra ái nhiễm, nói rằng cái xe này của tôi, cái xe nó bị trầy trụa thì khởi tâm phiền não. Cái chùa này của tôi, mà nếu như ai chê bai cái chùa này không đẹp thì là khởi tâm phiền não. Thế thì cái chỗ dính mắc ấy tạo nên những sự đau khổ. Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ ở trong Kinh Nikaya, thập nhị nhân duyên khởi đầu bằng vô minh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, và cứ như thế sanh tử ưu bi khổ não. Nhưng ở chỗ nào có vô minh thì chỗ đó có đau khổ. Thế kính thưa chư vị, vậy chứ vô minh nó ở đâu mà ra? Hình tướng của nó như thế nào? Nếu quán chiếu cho kỹ thì cái vô minh nó khởi đầu bằng cái ái nhiễm. Tức là ta yêu thương cái vật của ta, nói rằng cái vật ấy là của ta, vật ấy là có thật. Cho nên ta ái nhiễm, mà hệ ái nhiễm thì khi có sự chuyển biến của các cái vật chất hay là các cái hiện tượng hoặc là các cái mối tương quan thì chúng ta mới thấy đau khổ. Bởi vậy cho nên trong Tứ Diệu Đế, Đức Thế Tôn mới nói sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt là khổ, là như thế. Tức là ở nơi cái tâm chúng ta chấp rằng các pháp đều có thật, cho nên chúng ta dính mắc, chúng ta ái nhiễm. Và hễ có ái nhiễm thì sinh ra đau khổ. Ai động chạm tới cái gì của mình thì lập tức nổi sân lên, muốn thanh toán người ta, muốn cãi lý cho tới cùng, muốn là cái đó là phải đúng, ý kiến của mình là phải đúng, vật chất đó là phải của mình. Thí dụ như bây giờ sư có cái thịnh thất nhỏ nhỏ mà quý vị vào, quý vị nói đuổi sư ra ngoài, sư cũng buồn chứ. Nói cái chỗ này tôi ở mà của tôi mà, thân này của tôi, chùa của tôi, mà bây giờ quý vị tới là quý vị đuổi ra thì đâu có được, tức là dính mắc. Vì cái chỗ dính mắc đấy cho nên mới sinh ra ái nhiễm, mà ái nhiễm thì nên nó vô minh cho nên mới hành. Và cứ như thế thì sanh tử ưu bi khổ não, cái thập nhị nhân duyên nó xoay. Và con người ta chém giết nhau đau khổ cũng vì cái chỗ này, tại vì vô minh, cho nên không biết rằng các pháp thực tướng là không có. Thế thì làm sao để chúng ta có hạnh phúc đây? Đạo Phật là đem hạnh phúc đến cho mọi người. Ở trong Kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn có dạy ngài Tu Bồ Đề không trú nơi sắc và sanh tâm, không trú nơi hương mà sanh tâm. Đại khái tức là ưng vô sở trụ. Thì có nhiều vị cũng sẽ nói là ưng vô sở trụ tức là không có dính mắc, tức là cầm cái ly lên mà không có dính cái ly thứ nhì. Thì nghe cũng có lý lắm thưa chư vị. Nhưng mà nếu cái cầm cái ly lên mà không dính ở tay mà nó dính ở cái tâm thì sao? Đứng kế bên một người đẹp mà không có dính mắc tới người đẹp đó, nhưng mà lại ở trong tâm lại dính ở những cái chuyện khác thì sao? Có một ông thầy, ông có câu chuyện như thế này. Ông thầy tu, ông đi ngang cái đò đó, người ta nhờ ông đi cúng cái đâm ma. Thì ông đi lên cái đò đó. Rồi vì người ta ngồi trước rồi, thành thử là ông có chỗ ngồi, ông phải ngồi ở cái mũi đò. Thế thì khi ông ngồi cái mũi đò thì đầu mũi đằng kia đó, đầu mũi ghe đằng kia đó là có một cô gái có chuyên môn chèo đò, có đưa sang sông. Khi đi sang sông rồi mọi người trả 20 xu. Riêng cái ông thầy chùa đó bị trả 40 xu, có đòi 40 xu. Thế thì người ta hỏi, ông thầy chùa ông mới hỏi vậy chứ tại sao cô lấy người ta có 20 xu mà cô đòi tôi tới 40 xu. Thế thì cô lái đò cô mới nói mọi người đi đò, chỉ riêng có mình thầy nhìn em. Thầy nhìn em cho nên em phải đòi thầy 40 xu. Thế ông thầy này ông tức lắm mà ông không nói gì được, thì quả thực ông ngồi cái chỗ đấy làm sao mà không nhìn. Nhất là khi cái cô ấy mà cô chèo đò thì cái lúc mà cô khom lên khom xuống thì làm sao mà không thấy. Và cho nên cô vì thấy như vậy cho nên cô đòi ông này là 40 xu. Ông này ông tức lắm. Sau khi cúng xong ông quay về thì cũng vào trong cái tình trạng là người ta ngồi trên đò đầy hết rồi. Cho nên ông vẫn phải ngồi ở cái mũi đó, cái mũi đò, mũi ghe. thì cũng trở lại, ông leo lên, nhưng mà kỳ này ông nhất quyết là ông nhắm mắt lại, ông không có thèm nhìn nữa, tại vì ông nói là 40 xu là vô lý, cho nên ông nhắm mắt. Nhưng khi ông lên tới trên bờ rồi, bè bờ bên kia rồi, thì cô lái đò cô lại đòi 80 xu. Ông mới thắc mắc, ông nói kỳ trước á, tôi đi ngang cái đò, cô nói với tôi là cô, vì tôi nhìn cô cho nên cô lấy tôi 40 xu, lấy tiền đò 40 xu, đắt gấp đôi người ta. Bây giờ tôi nhắm mắt lại tôi không có nhìn cô nữa, mà tại sao cô lại đòi 80 xu? Cô lái đò cô mới tỉm cười, cô trả lời là: thưa thầy, lúc chuyến đi á, thầy nhìn em bằng mắt, nhưng mà bây giờ đó, chuyến về đó, thầy nhìn em bằng cái tâm, thành thử ra em đòi thầy 80 xu. Thế kính thưa chư vị, cái tâm là cái gì? Mấu chốt ở trong cuộc sống của chúng ta ở chỗ này đây. Tất cả những người con tu Phật đều nói tu Phật tức tu tâm. Tu Phật tức tu tâm. Rồi trong kinh điển thì cũng nói là trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật. Tổ Đạt Ma từ ở bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc nói với Lương Võ Đế thì cũng nói thế. Trong Phật, trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật. Thế nhưng cái tâm ấy là tâm gì? Thì ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật nói như thế này: không trú nơi sắc mà sanh tâm, không trú nơi hương mà sanh tâm là làm sao? Tức là thấy sắc nhưng đừng có trú vào đấy. Biết rằng nó là như huyễn, thân là như huyễn, cho nên đừng có trú vào đấy. Tại vì ở trong cái thường nó đã có cái vô thường, ở trong cái sự sống ấy đã có sự chết, nó đầy dẫy ở trong đấy. Thế thì là người tu Phật, chúng ta làm sao hành xử ở trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không vướng mắc, không mà thông dong được hạnh phúc, nó gọi là hạnh phúc thông dong. Nếu không dính mắc thì làm sao mà không dính mắc được? Hàng ngày đều thấy cha, thấy chồng, thấy vợ, thấy con, thấy tiền, thấy xe, làm sao mà nói rằng là không dính mắc? Kính thưa chư vị, cái huyền diệu của lời Đức Thế Tôn dạy ở trong Kinh Kim Cang là nó như thế này: dính thì cứ dính, nhưng mà biết rằng là mình dính cho nên buông. Biết là mình dính cho nên buông. Chứ còn nói rằng không dính thì làm sao không dính được? Thờ lấy cái tay sờ cái ly là biết nó nóng nó lạnh. Rồi đưa tiền, đưa nhiều đưa ít thì cũng thấy, con mắt nhìn thấy rồi cũng ưa thích. Rồi nếu có ai khen nói thầy sao tướng hảo quang minh, nghe cũng thích chứ. Mà nghe thích thì là vướng âm thanh. Thế thì làm sao mà không dính? Thế thì ở trong kinh tương ứng bộ của Kinh Nikaya có cái bài pháp mà Đức Thế Tôn dạy là có pháp môn nào ạ? Đức Thế Tôn nói người hành giả tu Phật khi tai va chạm với âm thanh, sáu căn va chạm sáu trần luôn luôn sanh ra niệm. Mà nếu người hành giả tu Phật phải luôn luôn quán chiếu cái niệm ấy là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm hỷ, niệm thương, niệm yêu, niệm ghét. Biết lúc nào nó đến, biết lúc nào nó đi, thì ở ngay chỗ ấy là thành tựu. Cho nên ở đây, cái mấu chốt ở đây là chúng ta biết. Nếu chúng ta có dính mắc thì chúng ta biết chúng ta dính mắc. Thì ngay chỗ đấy là thông dong hạnh phúc. Đạo Phật không thể lìa thế gian. Thế gian và đạo Phật là một. Không thể lìa thế gian để đi tìm đạo Phật, chẳng khác nào giống như là lấy lông rùa sừng thỏ. Thì cái chuyện đó không bao giờ có. Cho nên ở trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta tìm thấy được những cái lý sống ở trong đấy đem lại sự hạnh phúc thì đó chính là đạo Phật. Đạo Phật xây dựng trên căn bản là nhân thừa, tức là con người. Rồi từ con người mới lên tới Bồ Tát thừa, lên tới Phật thừa. Nếu con người không có hiếu với cha mẹ, không có nghĩa với vợ chồng, không có trọn cái đạo đối với con cái hay là bạn bè, thì những người ấy đã trở thành ra là ma, là ác quỷ rồi. Dẫu là có tụng hết bao nhiêu bộ kinh, dẫu là có nói bao nhiêu bài pháp, nhưng nếu không hành trì những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói những loại người ấy giống như là cái muỗng múc canh đó. Nó múc hết tô canh này, từ tô canh kia, nhưng mà lúc nào nó cũng đói. Thế thì không dính mắc là sao? Kính thưa chư vị, không dính mắc có nghĩa là làm tất cả các pháp mà không có trú nơi pháp nào cả. Ở trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải có hiếu với cha mẹ, vẫn phải làm tròn bổn phận của nhân thừa. Con người đối với cha mẹ, anh chị em đều phải làm tròn hết. Nhưng khi cha chết thì không có đến nỗi quá đau khổ rằng ông cha này của ta và ông chết đi ta không có ông nào thay thế. Biết rất rõ các pháp đều như huyễn và ở ngay chỗ đây là thông dòng, tức là biết ở cái chỗ mình bị dính mắc. Nếu mà mình biết mình dính mắc thì mình mới có thể buông được. Còn nếu mình không biết mình dính mắc thì mình vẫn tiếp tục mình đi vào cái chỗ gọi là chấp rằng là cái thân này có thật, chấp rằng các pháp thế gian là có thật, cái nhà của ta có thật, cái xe có thật, ông chồng có thật, bà vợ có thật, đứa con có thật, rồi ông thầy chùa có thật, rồi cái chùa cũng có thật luôn. Nhiều lúc chúng tôi cũng bị hở hình, nhưng mà không đâu thưa chư vị. Nhiều lúc lên lạy Phật rồi nói cái chùa này của con cũng là dính mắc. Mà ngay cái chỗ dính mắc thì nó đã vướng vào cái chỗ gọi là vạn pháp đều là vô thường thay đổi. Mà nó thay đổi rồi thì khởi tâm buồn phiền. Mà buồn phiền rồi thì nó đưa đi đâu thưa chư vị? Các cái tâm niệm mà buồn phiền, thương ghét, nhớ nhung này kia, nó đưa vào trong cái lại gia thức, tức là cái thức thứ 8. Nó gọi là tiềm thức, tàng thức. Nó nằm trong đó. Rồi để khi nào chúng ta sắp sửa chết, nó lôi chúng ta đi. Thế thì chúng ta đi đâu? Đầu thai làm chó, làm mèo, làm người hay là làm chư thiên đều do những cái công việc chúng ta huân tập ở trong đời sống hàng ngày. Nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta sống ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều biết rất rõ mình đang ăn, đang uống, đang thở, và biết rất rõ mình đang đi, đang đứng, và biết có người này, người kia, và hành xử trong chánh niệm, tỉnh giác, thì ngay chỗ đấy là cái sự huân tập. Thì khi chết nó sẽ không bị cái nghiệp lực, tức là những cái hành động tạo tác của chúng ta, những cái ý niệm đó nó lôi kéo chúng ta. Thì chúng ta sẽ thông dong, chết cũng thông dong, sống cũng thông dong. Và ở ngay cái chỗ thông dong ấy mới chính là gọi là hạnh phúc vĩnh cửu. Tại vì mình không có dính mắc. Tại sao thế thưa chư vị? Tại vì hễ có dính mắc thì là quý cái vật đấy, quý cái thân này. Mà hễ cái thân này nó thay đổi, nó bệnh, nó già, nó chết, hoặc là cái vật đó vỡ ra, hoặc là cái vật đó bị hủy diệt, thì lập tức chúng ta sinh ra tâm đau khổ. Và ở vào cái chỗ đau khổ ấy mà nó cứ huân tập mãi thì đương nhiên nó sẽ lôi cái thần thức của chúng ta. Khi chúng ta chết nó sẽ đưa chúng ta đi tới cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới đau khổ, tạm gọi là địa ngục. Cho nên địa ngục hay niết bàn cũng tự nơi mình tạo ra mà thôi, cũng tự nơi mình xây dựng. Và khi mình muốn chết theo kiểu nào thì cũng do mình muốn đi tới niết bàn thì cũng do mình, mà mình đi tới địa ngục cũng do mình. Thế thì kính thưa chư vị, ưng vô sở trụ là sao? Ưng vô sở trụ có nghĩa là thông dong hạnh phúc, làm tất cả các pháp nhưng không có dính mắc pháp nào cả, biết rất rõ chúng nó đều là vô thường. Cho nên khi mình khởi tâm lên có buồn phiền thì quán chiếu liền biết cái tâm buồn phiền ấy từ đâu mà ra, tức là nó là giả, và ngay chỗ giả ấy là thông dong hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành thực cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống trong hạnh phúc thông dong, nhất là sống trong ánh sáng từ bi trí tuệ của chư Phật mười phương. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng tôi lại có cái duyên lành được sự giúp đỡ của đài truyền hình Houston. Cho nên chúng tôi lại đến với quý vị qua một cái bài pháp ngắn, đó là hạnh phúc thông dong. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta hàng ngày chúng ta đều phải có những bối cảnh chung quanh, ai cũng có cha, có mẹ, có anh chị em, có vợ chồng, có con, có bạn bè. Hàng ngày chúng ta đều phải quay quần với những cái cuộc sống thực tại. Chúng ta phải đối xử như thế nào đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với ngay cả bản thân. Trong cuộc sống chúng ta xoay cuồng như vậy, tới một lúc nào chúng ta đột nhiên nghĩ lại thì không biết chúng ta đã sống được bao nhiêu giờ, bao nhiêu giây thực sự cho bản thân chúng ta. Thử nghĩ lại xem, một ngày chúng ta sống quay cuồng như vậy, kể cả trong giấc ngủ, nhiều khi chúng ta cũng đem vào trong giấc ngủ những cái không phải của chúng ta. Cuối cùng, khi chúng ta nhắm mắt vô thường đến, thì như quý vị cũng đều biết, sắc thân thì trả. Thế có cái gì mà chúng ta mang theo không? Có nhiều vị sẽ nói con ở với chồng con hay vợ con. Được 50 năm, có 5-6 đứa con. Thì các đứa nó đều lớn hết, nó có cháu, có chắt. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là có hạnh phúc không? Nó dính mắc quá nhiều chứ. Nhưng mà từ cái chỗ dính mắc ấy có tạo ra hạnh phúc không? Có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có em. Đó, thực sự có dính, đều đưa tới sự dính mắc. Mà bất cứ sự dính mắc nào cũng đều là giả tạm. Tại vì Đức Thế Tôn có dạy, vạn pháp thì do duyên sanh, mà vạn pháp thì do duyên diệt. Cái gì mà thấy có thì thực tướng của nó là không. Bất cứ là áo, quần, nhà, cửa, chùa, xe, cộ, quý vị thấy có. Nhưng mà nếu mà nhìn quán chiếu cho kỹ, quý vị sẽ thấy thực tướng của nó là như thế. Nhưng mà cái tánh của nó không có gì cả. Tại sao thế? Tại vì các thứ ấy nó chỉ là giả tạm. Nó kết hợp bởi những cái duyên, tức là những cái điều kiện tất yếu, cần thiết và đủ. Nói theo thuật ngữ nhà Phật thì nó do duyên sanh. Mà nói tới chữ duyên sanh thì có nhiều khi quý vị cũng sẽ ngạc nhiên nếu quý vị là người Phật tử bình thường. Duyên sanh là gì? Thì đối với trần gian thì đó là những cái điều kiện kết cấu kết lại để thành ra một cái vật thể, một sự liên hệ. Thí dụ có mình thì mới có vợ chồng, anh chị em, con cái. Nếu không có mình thì làm gì có con cái của mình. Và nếu không có mình thì cũng không có xe của mình. Đại khái là như thế. Tức là có cái chủ thể, rồi có cái dính mắc của cái chủ thể. Thuật ngữ nhà Phật nó gọi là ngã và ngã sở. Nói theo ngôn ngữ của khoa học thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được như là xe cộ, nhà cửa, núi non. Quý vị thấy thiên hình vạn trạng, có hàng trăm hàng ngàn thứ khác nhau. Nhưng dưới con mắt của một nhà khoa học thì đó chỉ có 108 cái nguyên tử ở trong cái trái đất này mà thôi. Và 108 cái nguyên tử ấy nó tạo ra tất cả những cái hình dáng dị biệt khác nhau. Mà chúng ta nói rằng cái này là nó khác cái này của ta, cái kia không phải của ta. Và từ cái chỗ mà 108 nguyên tử đấy, nếu chúng ta quán chiếu cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ là năng lượng, tức là electron, proton và neutron. Tức là điện âm, điện dương và điện trung hòa. Có nghĩa là ở trong những cái nguyên tử ấy nó chỉ là rỗng tích. Các nhà khoa học đã nói rất rõ, nếu như họ lấy tất cả những cái chỗ rỗng, cái chân không ấy ra, chỉ để lại vật chất mà thôi, thì e rằng cái thân xác của chúng ta đã cao 1 thước 70 mà nặng 60 kg, nó chỉ còn lại bằng cái đầu nhang. Thế nhưng mà chúng ta vẫn biết là như thế. Trong hàng ngày chúng ta hành xử dường như chúng ta không biết. Chúng ta vẫn chấp rằng là cái thân này là có, cái nhà là có, cái xe này là có. Rồi ngay cả như chúng tôi, quý vị hỏi vậy chứ quý thầy có chấp không? Kính thưa chư vị, chúng tôi cũng chấp chứ. Có thầy chứ, quý vị nói mà va chạm với thầy, thầy cũng buồn chứ, phải không? Thế thì lập tức là cũng có cái ngã. Rồi hỏi vậy chứ quý thầy ở đâu cũng ở chùa, tức là cũng phải có cái chùa. Tức là chùa của tôi, chùa của thầy, thành thử ra cứ như vậy mà nó dính mắc. Và khi dính mắc rồi thì đâm ra ái nhiễm, nói rằng cái xe này của tôi, cái xe nó bị trầy trụa thì khởi tâm phiền não. Cái chùa này của tôi, mà nếu như ai chê bai cái chùa này không đẹp thì là khởi tâm phiền não. Thế thì cái chỗ dính mắc ấy tạo nên những sự đau khổ. Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ ở trong Kinh Nikaya. Thập nhị nhân duyên khởi đầu bằng vô minh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, và cứ như thế sanh tử ưu bi khổ não. Nhưng ở chỗ nào có vô minh thì chỗ đó có đau khổ. Thế kính thưa chư vị, vậy chứ vô minh nó ở đâu mà ra? Hình tướng của nó như thế nào? Nếu quán chiếu cho kỹ thì cái vô minh nó khởi đầu bằng cái ái nhiễm. Tức là ta yêu thương cái vật của ta, nói rằng cái vật ấy là của ta, vật ấy là có thật. Cho nên ta ái nhiễm, mà hệ ái nhiễm thì khi có sự chuyển biến của các cái vật chất hay là các cái hiện tượng hoặc là các cái mối tương quan thì chúng ta mới thấy đau khổ. Bởi vậy cho nên trong Tứ Diệu Đế, Đức Thế Tôn mới nói sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt là khổ, là như thế. Tức là ở nơi cái tâm chúng ta chấp rằng các pháp đều có thật, cho nên chúng ta dính mắc, chúng ta ái nhiễm. Và hễ có ái nhiễm thì sinh ra đau khổ. Ai động chạm tới cái gì của mình thì lập tức nổi sân lên muốn thanh toán người ta, muốn cãi lý cho tới cùng, muốn là cái đó là phải đúng, ý kiến của mình là phải đúng, vật chất đó là phải của mình. Thí dụ như bây giờ sư có cái thỉnh thất nhỏ nhỏ mà quý vị vào, quý vị nói đuổi sư ra ngoài, sư cũng buồn chứ. Nói cái chỗ này tôi ở mà của tôi mà, thân này của tôi, chùa của tôi, mà bây giờ quý vị tới rồi quý vị đuổi ra thì đâu có được, tức là dính mắc. Vì cái chỗ dính mắc đấy cho nên mới sinh ra ái nhiễm, mà ái nhiễm thì nên nó vô minh, vô minh cho nên mới hành. Và cứ như thế thì sanh tử ưu bi khổ não, cái thập nhị nhân duyên nó xoay. Và con người ta chém giết nhau đau khổ cũng vì cái chỗ này, tại vì vô minh cho nên không biết rằng các pháp thực tướng là không có. Thế thì làm sao để chúng ta có hạnh phúc đây? Đạo Phật là đem hạnh phúc đến cho mọi người. Ở trong Kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn có dạy ngài tu Bồ Đề không trú nơi sắc và sanh tâm, không trú nơi hương mà sanh tâm. Đại khái tức là ưng vô sở trụ. Thì có nhiều vị cũng sẽ nói là ưng vô sở trụ tức là không có dính mắc. Tức là cầm cái ly lên mà không có dính cái ly thứ nhì. Thì nghe cũng có lý lắm thưa chư vị. Nhưng mà nếu cái cầm cái ly lên mà không dính ở tay mà nó dính ở cái tâm thì sao? Đứng kế bên một người đẹp mà không có dính mắt tới người đẹp đó, nhưng mà lại ở trong tâm lại dính ở những cái chuyện khác thì sao? Có một ông thầy, ông có câu chuyện như thế này. Ông thầy tu, ông đi ngang cái đò đó, người ta nhờ ông đi cúng cái đâm ma. Thì ông đi lên cái đò đó. Rồi vì người ta ngồi trước rồi, thành thử là ông không có chỗ ngồi, ông phải ngồi ở cái mũi đò. Thế thì khi ông ngồi cái mũi đò thì đầu mũi đằng kia đó, đầu mũi ghe đằng kia đó là có một cô gái có chuyên môn chèo đò, có đưa sang sông. Khi đi sang sông rồi mọi người trả 20 xu. Riêng cái ông thầy chùa đó bị trả 40 xu, có đòi 40 xu. Thế thì người ta hỏi, ông thầy chùa ông mới hỏi vậy chứ tại sao cô lấy người ta có 20 xu mà cô đòi tôi tới 40 xu. Thế thì cô lái đò cô mới nói mọi người đi đò, chỉ riêng có mình thầy nhìn em. Thầy nhìn em cho nên em phải đòi thầy 40 xu. Thế ông thầy này ông tức lắm mà ông không nói gì được. Thì quả thực ông ngồi cái chỗ đấy làm sao mà không nhìn. Nhất là khi cái cô ấy mà cô chèo đò thì cái lúc mà cô khom lên khom xuống thì làm sao mà không thấy. Và cho nên cô vì thấy như vậy cho nên cô đòi ông này là 40 xu. Ông này ông tức lắm. Sau khi cúng xong ông quay về thì cũng vào trong cái tình trạng là người ta ngồi trên đò đầy hết rồi. Cho nên ông vẫn phải ngồi ở cái mũi đó, cái mũi đò, mũi ghe. Thì cũng trở lại, ông leo lên. Nhưng mà kỳ này ông nhất quyết là ông nhắm mắt lại. Ông không có thèm nhìn nữa. Tại vì ông nói là 40 xu là vô lý, cho nên ông nhắm mắt. Nhưng khi ông lên tới trên bờ rồi, bờ bên kia rồi, thì cô lái đò, cô lại đòi 80 xu. Ông mới thắc mắc, ông nói kỳ trước tôi đi ngang cái đò, cô nói với tôi là cô, vì tôi nhìn cô cho nên cô lấy tôi 40 xu, lấy tiền đò 40 xu, đắt gấp đôi người ta. Bây giờ tôi nhắm mắt lại tôi không có nhìn cô nữa, mà tại sao cô lại đòi 80 xu? Cô lái đò cô mới tỉm cười. Cô trả lời là, thưa thầy, lúc chuyến đi thầy nhìn em bằng mắt, nhưng mà bây giờ đó, chuyến về đó thầy nhìn em bằng cái tâm, thành thử ra em đòi thầy 80 xu. Thế kính thưa chư vị, cái tâm là cái gì? Mấu chốt ở trong cuộc sống của chúng ta ở chỗ này đây. Tất cả những người con tu Phật đều nói tu Phật tức tu tâm. Tu Phật tức tu tâm. Rồi trong kinh điển thì cũng nói là trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật. Tổ Đạt Ma từ ở bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc nói với Lương Võ Đế thì cũng nói thế. Trong Phật, trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật. Thế nhưng cái tâm ấy là tâm gì? Thì ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật nói như thế này. Không trú nơi sắc mà sanh tâm, không trú nơi hương mà sanh tâm là làm sao? Tức là thấy sắc nhưng đừng có trú vào đấy. Biết rằng nó là như huyễn, thân là như huyễn. Cho nên đừng có trú vào đấy, tại vì ở trong cái thường nó đã có cái vô thường. ở trong cái sự sống ấy đã có sự chết, nó đầy dẫy ở trong đấy. Thế thì là người tu Phật, chúng ta làm sao hành xử ở trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không vướng mắc, không mà thông dong được hạnh phúc, nó gọi là hạnh phúc thông dong. Nếu không dính mắc thì làm sao mà không dính mắc được? Hàng ngày đều thấy cha, thấy chồng, thấy vợ, thấy con, thấy tiền, thấy xe. Làm sao mà nói rằng là không dính mắc? Kính thưa chư vị, cái huyền diệu của lời Đức Thế Tôn dạy ở trong Kinh Kim Cang là nó như thế này. Dính thì cứ dính, nhưng mà biết rằng là mình dính cho nên buông. Biết là mình dính cho nên buông. Chứ còn nói rằng không dính thì làm sao không dính được? Thờ lấy cái tay sờ cái ly là biết nó nóng, nó lạnh. Rồi đưa tiền, đưa nhiều, đưa ít thì cũng thấy, con mắt nhìn thấy, rồi cũng ưa thích. Rồi nếu có ai khen, nói thầy sao tướng hảo quang minh, nghe cũng thích chứ. Mà nghe thích thì là vướng âm thanh. Thế thì làm sao mà không dính? Thế thì ở trong kinh tương ứng bộ của kinh Nikaya, có cái bài pháp mà Đức Thế Tôn dạy là có pháp môn nào? Đức Thế Tôn nói người hành giả tu Phật, khi tai va chạm với âm thanh, sáu căn va chạm sáu trần luôn luôn sanh ra niệm. Mà nếu người hành giả tu Phật phải luôn luôn quán chiếu cái niệm ấy là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm hỷ, niệm thương, niệm yêu, niệm ghét. Biết lúc nào nó đến, biết lúc nào nó đi, thì ở ngay chỗ ấy là thành tựu. Cho nên ở đây, cái mấu chốt ở đây là chúng ta biết. Nếu chúng ta có dính mắc thì chúng ta biết chúng ta dính mắc, thì ngay chỗ đấy là thông dong hạnh phúc. Đạo Phật không thể lìa thế gian. Thế gian và đạo Phật là một. Không thể lìa thế gian để đi tìm đạo Phật, chẳng khác nào giống như là lấy lông rùa sừng thỏ, thì cái chuyện đó không bao giờ có. Cho nên ở trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta tìm thấy được những cái lý sống ở trong đấy đem lại sự hạnh phúc, thì đó chính là đạo Phật. Đạo Phật xây dựng trên căn bản là nhân thừa, tức là con người, rồi từ con người mới lên tới Bồ Tát thừa, lên tới Phật thừa. Nếu con người không có hiếu với cha mẹ, không có nghĩa với vợ chồng, không có chọn cái đạo đối với con cái hay là bạn bè, thì những người ấy đã trở thành ra là ma, là ác quỷ rồi. Dẫu là có tụng hết bao nhiêu bộ kinh, dẫu là có nói bao nhiêu bài pháp, nhưng nếu không hành trì những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói những loại người ấy giống như là cái muỗng múc canh đó. Nó múc hết tô canh này tới tô canh kia, nhưng mà lúc nào nó cũng đói. Thế thì không dính mắc là sao? Kính thưa chư vị, không dính mắc có nghĩa là làm tất cả các pháp mà không có trú nơi pháp nào cả. Ở trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải có hiếu với cha mẹ, vẫn phải làm tròn bổn phận của nhân thừa, con người đối với cha mẹ, anh chị em đều phải làm tròn hết. Nhưng khi cha chết thì không có đến nỗi quá đau khổ rằng ông cha này của ta, và ông chết đi ta không có ông nào thay thế. Biết rất rõ các pháp đều như huyễn, và ở ngay chỗ đấy là thông dong, tức là biết ở cái chỗ mình bị dính mắc. Nếu mà mình biết mình dính mắc thì mình mới có thể buông được. Còn nếu mình không biết mình dính mắc thì mình vẫn tiếp tục mình đi vào cái chỗ gọi là chấp rằng là cái thân này có thật, chấp rằng các pháp thế gian là có thật, cái nhà của ta có thật, cái xe có thật, ông chồng có thật, bà vợ có thật, đứa con có thật, rồi ông thầy chùa có thật, rồi cái chùa cũng có thật luôn. Nhiều lúc chúng tôi cũng bị hớ hình, nhưng mà không đâu thưa chư vị. Nhiều lúc lên lạy Phật rồi nói cái chùa này của con cũng là dính mắc. Mà ngay cái chỗ dính mắc thì nó đã vướng vào cái chỗ gọi là vạn pháp đều là vô thường thay đổi. Mà nó thay đổi rồi thì khởi tâm buồn phiền. Mà buồn phiền rồi thì nó đưa đi đâu thưa chư vị? Các cái tâm niệm mà buồn phiền, thương ghét, nhớ nhung này kia, nó đưa vào trong cái lại gia thức, tức là cái thức thứ 8. Nó gọi là tiềm thức, tàng thức. Nó nằm trong đó. Rồi để khi nào chúng ta sắp sửa chết, nó lôi chúng ta đi. Thế thì chúng ta đi đâu? Đầu thai làm chó, làm mèo, làm người hay là làm chư thiên đều do những cái công việc chúng ta huân tập ở trong đời sống hàng ngày. Nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta sống ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều biết rất rõ mình đang ăn, đang uống, đang thở, và biết rất rõ mình đang đi, đang đứng, và biết có người này, người kia, và hành xử trong chánh niệm, tỉnh giác, thì ngay chỗ đấy là cái sự huân tập. Thì khi chết á, nó sẽ không bị cái nghiệp lực, tức là những cái hành động tạo tác của chúng ta, những cái ý niệm đó nó lôi kéo chúng ta. Thì chúng ta sẽ thông dong, chết cũng thông dong, sống cũng thông dong. Và ở ngay cái chỗ thông dong ấy mới chính là gọi là hạnh phúc vĩnh cửu. Tại vì mình không có dính mắc. Tại sao thế thưa chư vị? Tại vì hễ có dính mắc thì là quý cái vật đấy, quý cái thân này. Mà hễ cái thân này nó thay đổi, nó bệnh, nó già, nó chết, hoặc là cái vật đó vỡ ra, hoặc là cái vật đó bị hủy diệt, thì lập tức chúng ta sinh ra tâm đau khổ. Và ở vào cái chỗ đau khổ ấy mà nó cứ huân tập mãi thì đương nhiên nó sẽ lôi cái thần thức của chúng ta. Khi chúng ta chết nó sẽ đưa chúng ta đi tới cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới đau khổ, tạm gọi là địa ngục. Cho nên địa ngục hay niết bàn cũng tự nơi mình tạo ra mà thôi, cũng tự nơi mình xây dựng. Và khi mình muốn chết theo kiểu nào thì cũng do mình muốn đi tới niết bàn thì cũng do mình, mà mình đi tới địa ngục cũng do mình. Thế thì kính thưa chư vị, ưng vô sở trụ là sao? Ưng vô sở trụ có nghĩa là thông dong hạnh phúc, làm tất cả các pháp nhưng không có dính mắc pháp nào cả, biết rất rõ chúng nó đều là vô thường. Cho nên khi mình khởi tâm lên có buồn phiền thì quán chiếu liền biết cái tâm buồn phiền ấy từ đâu mà ra, tức là nó là giả, và ngay chỗ giả ấy là thông dong hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành thực cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống trong hạnh phúc thông dong, nhất là sống trong ánh sáng từ bi trí tuệ của chư Phật mười phương. A Di Đà Phật.